This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được kính chào cô.
Kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Bữa nay trễ quá rồi nghe.
Dạ, tại hôm nay hơi bị luộm thuộm chút xíu.
Ok.
Cho nên... nói chung là trở ngại kỹ thuật cho cô.
Ok.
Thôi bây giờ mình vào vấn đề luôn nha cô nha.
Dạ.
Trong cái vài ngày trước đó, thì Tổng thống đắc cử Donald Trump á, đã công bố các thành viên mới cho chính quyền tương lai, thì mỗi số á, lựa chọn của ông Trump đã đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi về cuộc chiến ở Ukraine và phản đối việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev. Và trong suốt cái chiến dịch tranh cử của mình á, thì ông Trump cũng nhiều lần cam kết á, sẽ chấm dứt là xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Thì ông không giải thích cách ông sẽ thực hiện cái cam kết này, nhưng mà mặc dù ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ sử dụng mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky để làm trung gian cho cái thỏa thuận hòa bình đây, thì không biết là cô sẽ nhận định như thế nào cô?
Thì cô thấy câu hỏi này là mình đã bàn hôm tuần trước rồi, nhưng mà mới đây thì là ông Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng là với Tổng thống Trump thì chiến tranh ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Thì bây giờ cô thấy là chúng ta nên bàn tới những cái nhân sự mà Tổng thống Trump đã đề cử vào cái nội các của ông. Thì cô nói rất là nhanh là thứ nhất là chánh văn phòng phủ Tổng thống là bà Suzy Wise, 67 tuổi, là người đã điều hành cuộc tấn công ở cuộc vận động tranh cử cho ông Trump trong các cuộc bầu cử 2016, 2020 và 2024. Phụ tá chánh văn phòng đặc trách về chính sách là ông Stephen Miller, 39 tuổi. Ông cũng là cố vấn Tổng thống Trump về an ninh nội địa. Giám đốc truyền thông tại Bạch Ốc là ông Stephen Chung, 42 tuổi. Cố vấn an ninh quốc gia là dân biểu Florida Michael Wall, 50 tuổi. Ngoại trưởng là Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, 53 tuổi, là một người có chủ trương rất cứng rắn với Trung Cộng. Phụ tá ngoại trưởng là một phụ nữ người Mỹ lai Việt, cô Michelle Judia, thì cô này có cha là người Mỹ, còn mẹ là người Việt Nam. Tổng trưởng nội vụ là ông thống đốc Dakota Doug Burgum, 68 tuổi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là dân biểu New York Elise Stefanik, 40 tuổi, là nhân vật cao cấp đứng thứ ba của Đảng Cộng Hòa. Tổng trưởng nội an là thống đốc South Dakota Christie Noam, 52 tuổi. Giám đốc của cơ quan ICE là gọi là sở di trú và hải quan đó là ông Tom Homan, 62 tuổi, thì ông đặc trách về biên giới, thì ông sẽ thực thi cái kế hoạch trục xuất các di dân bất hợp pháp. Dưới nhiệm kỳ một của ông Trump thì là ông là quyền giám đốc của cơ quan ICE. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là bà Tulsi Gabbard, 43 tuổi, là bà là dân biểu tại Hawaii, là đảng viên cao cấp thứ hai của đảng Dân Chủ từ năm 2013 tới 2016. Bà là ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử 2020. Bà đã rời đảng Dân Chủ và gia nhập đảng Cộng Hòa trong năm nay. Giám đốc CIA là ông John Ratcliffe, 59 tuổi. Thì ông này, trong nhiệm kỳ của ông Trump thì ông đã giữ cái chức vụ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia từ năm 2020 tới năm 2021 với nhiệm kỳ 1 của ông Trump. Tổng trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh là ông Robert Kennedy Jr., 70 tuổi. Giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường là cựu dân biểu Lee Zeldin, 44 tuổi. Tổng trưởng Bộ Cựu Chiến binh là cựu dân biểu Georgia Doug Collins, 58 tuổi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái là ông Mike Huckabee, là cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas, 69 tuổi. Tổng trưởng Quốc phòng là Pete Hegseth, 44 tuổi. Tổng trưởng Tư pháp, hay còn gọi là Tổng trưởng lý, là dân biểu Matt Gaetz, 42 tuổi. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, còn gọi là Phó Tổng trưởng lý, là luật sư cá nhân của ông Tổng thống Trump, là Todd Blanche, 50 tuổi. Ngoài ra còn có một cái cơ quan đặc biệt gọi là giám sát hiệu quả của chính phủ do tỷ phú Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy phụ trách. Không biết cơ quan này sẽ là một bộ mới trong chính phủ ông Trump hay là một cái văn phòng thường trực thuộc phủ tổng thống thì chưa biết. Thì những người đề cử nói chung là không có gì trở ngại. Riêng hai nhân vật được đề cử vào hai bộ quan trọng là Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp thì lập tức là bị chỉ trích rất là gắt gao. Ok. Hello.
Dạ, xin cảm ơn cô.
Rồi, bây giờ go ahead đi, tại vì trễ quá rồi.
Không sao, hôm nay mình lấn thêm tí bên dưới được cô.
Ok.
Rồi, cái hãng Reuters ngày 14 tháng 11 đó dẫn lời giới thạo tin cho hay đó, thì các thành viên trong nhóm tiếp nhận quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang lên danh sách các quan chức đã cho nghỉ việc. Thì trong cái sự sắp xếp lại này chưa từng thấy tại Bộ Quốc phòng của Mỹ. Thì theo đó là kế hoạch đang ở giai đoạn đầu sau chiến thắng trong cái cuộc bầu cử ngày mùng 5 tháng 11 của ông Trump và có thể là thay đổi khi chính quyền ông Trump thành lập. Thì một trong những cái nguồn tin nghi vấn về tính khả thi của việc sa thải này thì chưa rõ là liệu ông Trump có tán thành kế hoạch này hay không. Dù trước đây ông ta đã chỉ trích rất nhiều các nhà lãnh đạo quốc phòng đã phê phán mình, thì ông Trump cũng đã tuyên bố trong cái chiến dịch tranh cử về việc sa thải những người chịu trách nhiệm cho cuộc rút quân đầy rắc rối khỏi Afghanistan năm 2021. Và xin cô cho biết ý kiến.
Dạ, nếu mà những cái tin tức này là sự thật thì cô thấy là ông Tổng thống Trump có lý do sâu xa và chính đáng để sắp xếp lại nhân sự trong ngũ giác đài và có thể giải thích được tại sao ông đã đề cử Pete Hegseth vào cái vị trí Tổng trưởng Quốc phòng mà hổm rày là bị chỉ trích quá trời luôn. Thì cô thấy là có hai lý do là cái viễn ảnh của quân lực Hoa Kỳ bị biến thái nếu mà không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Từ một cái quân lực hùng mạnh nhất thế giới sẽ trở thành một cái quân lực bệnh hoạn, không còn khả năng chiến đấu vì những tác động do cái chính sách gọi là DEI và woke mà chính quyền Biden và Harris đang áp dụng. Thì nói đến quân đội là phải nói tới cái kỷ luật và cái khả năng chiến đấu về thể chất cũng như về tinh thần. Thì kỷ luật và khả năng chiến đấu của binh sĩ sẽ như thế nào nếu một đơn vị mà có hàng loạt những quân nhân muốn chuyển giới đang ở trong thời gian cái điều trị bằng thuốc kích thích hay là được giải phẫu, thì quá trình chuyển giới sẽ mất một cái thời gian dài và một số binh sĩ trong cái tình trạng bất hiển dụng, chưa kể tới những cái ngân khoản khổng lồ phải chi phí cho họ. Cũng nên nhắc lại là Hải quân Hoa Kỳ đã sử dụng một quân nhân xuất thân là một drag queen trong cái chương trình tuyển mộ của quân chủng này, trong khi việc tuyển mộ không đem lại kết quả như dự trù. Thì hiện nay cái việc tuyển mộ binh lính trong cái lục quân cũng thay đổi theo cái chiều hướng LGBT+. Và cái quảng cáo tuyển mộ mới nhất của lục quân Hoa Kỳ là có sự góp mặt của một người lính kể về hai bà mẹ của cô ấy và cái đám cưới đồng giới của họ. Trong bình luận mới nhất của ông Gary Land ở đài CBN News, thì ông đã đưa ra một hình ảnh rất là khác biệt, rất là lớn lao giữa quảng cáo tuyển mộ woke của quân đội Hoa Kỳ so với cái quảng cáo tuyển mộ của quân đội Trung Cộng. Và ông nói là đã đến lúc ngũ giác đài phải ngừng lại cái trò vô lý này trước khi quá muộn. Thì là hình ảnh một quân đội Hoa có kỷ luật và hùng mạnh nhất thế giới, như cô nói là đang bị biến thái, có thể đã khiến cho những người gia nhập quân đội phải chán nản, không muốn tham gia. Đó là lý do tại sao mà cái việc tuyển mộ quân nhân Hoa Kỳ hiện nay không có đạt được cái mức mà họ mà Bộ Quốc phòng đang ấn định, là người ta ít có gia nhập. Thì quân đội suy yếu do hậu quả của cái chính sách gọi là woke là điều dĩ nhiên. Nhưng mà đây mới chính là cái mục tiêu tối hậu của những người đã đem cái chủ trương woke vào trong quân đội Hoa Kỳ. Mà hậu quả là sẽ làm suy yếu tinh thần binh sĩ. Nó đào sâu cái sự kỳ thị chủng tộc, gây chia rẽ, triệt tiêu tình đồng đội. Ngoài ra với chính sách DEI là gọi là công bằng, hòa nhập và có ba cái như vậy, thì những cái người bất tài nhưng nhờ vào cái yếu tố là chủng tộc, màu da hay giới tính mà được thăng thưởng vào các vị trí quan trọng trong quân đội, dĩ nhiên là sẽ gây ra bất mãn. Từ đó cái tinh thần chiến đấu sẽ tan rã, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thì là ông Pete Hegseth đã nhìn ra cái vấn đề, nên đã xuất bản cái cuốn sách mới nhất vào trong tháng 6 năm nay là The War on Warrior, là cuộc chiến chống lại các chiến binh. Thì theo lời quảng cáo của Fox News, thì cái quyển sách cuộc chiến chống lại các chiến binh này, nó vạch trần cái gốc rễ sâu xa sự bất ổn trong xã hội hiện nay. Một xã hội đã xuyên qua cái sự giới hạn và có những cái bàn tay vấy bẩn, và cái xã hội hoàn toàn quên mất những cái người đàn ông đã gìn giữ tự do cho chúng ta. Đây là thành phần nam giới duy nhất sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm mà phe cánh tả đã giả vờ như là họ không còn tồn tại. Không giống như các vấn đề về giáo dục, về thuế má hay là hoặc là vấn đề tội phạm, thì cái vấn đề này không thể giải quyết ở cục bộ. Chúng ta không thể di chuyển nó đi chỗ khác, chúng ta không thể tránh né nó, và chúng ta chỉ có một ngũ giác đài, hoặc là chúng ta lấy lại, hoặc là chúng ta đầu hàng hoàn toàn. Nếu mà đúng như thế thì là Tổng thống Trump đã làm một cái cuộc cách mạng khi mà đề cử một cái ông Tổng trưởng Quốc phòng không theo cái lề lối và theo cái quan niệm cổ điển, là cái vai trò này là phải do những công chức cao cấp, những cái chính trị gia nhiều kinh nghiệm, hoặc là những ông giám đốc cấp cao trong các cơ quan chính phủ đảm nhiệm. Thành ra hổm rồi là phe dân chủ và phe tả liên tục là chỉ trích cái người được đề cử trong cái trách vụ là Tổng trưởng Quốc phòng.
Vâng, xin được cảm ơn cô, và như cô và tất cả những quý thính giả ở Mỹ này đều biết rằng là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 này là một cái cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử, và trong đó thì bà Harris đã huy động được một cái số tiền ủng hộ tranh cử nhiều hơn rất nhiều so với lại ông Trump. Thì bà Kamala Harris đã chi hàng triệu đô cho các những người như là Oprah Winfrey và nhiều nghệ sĩ giải trí khác trong cái chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ bất thành. Thì sau cái thất bại trước ông Donald Trump, thì những gì động lại về bà Kamala Harris trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là những cái sự kiện vận động tranh cử có thể nói rằng là rất là tráng lệ, rất là tốn tiền, với sự góp mặt của những ca sĩ hoặc là những nhiều ca sĩ gia gọi là thuộc loại hạng A như là bà hoàng truyền thống Oprah Winfrey, Lady Gaga, rồi Katy Perry, Beyoncé, rồi Cardi B, vân vân. Thì không biết là có phải những cái chi tiêu này bà đã đưa tới việc mà bà Kamala Harris bị nợ tới 20 triệu hay không, và tại sao lại không có người quản lý tiền bạc? Cô nghĩ sao về vấn đề này thưa cô?
Thì về cái vấn đề này là thì chính một cái thành viên trong cái đảng Dân Chủ mà phụ trách về tài chính thì tên là Lindy Lee. Là bà này là trong ủy ban tài chính của đảng Dân Chủ. Bà này đã xuất hiện trong cái trên cái chương trình Fox and Fan của đài Fox News vào ngày thứ Bảy là 9 tháng 11, cho biết là cái chiến dịch tranh cử của bà mắc nợ 20 triệu Mỹ Kim như là anh Huy vừa mới nói, sau khi kết thúc cuộc vận động. Cho dù cái quỹ vận động tranh cử của bà đã thu được trên 1 tỷ đô la, và bà Lindy Lee gọi đây là một cái thảm họa. Nếu mà làm một cái bài toán rất là đơn giản là lấy 1 tỷ chia cho 107 ngày vận động của bà Harris, thì trung bình mỗi một ngày, chiến dịch của bà Harris đã đốt hết 9.300.000 đô la. Vậy thì cái số tiền này đã xài cho cái gì? Thì đó là tiền mướn xe bus chở người đến tham dự các cuộc vận động từ nơi này tới nơi khác. Thì như anh Huy đã nói là trả tiền các ca sĩ nổi tiếng, ngoài những người mà anh Huy vừa kể thì còn có như là Bruce Springsteen, Beyoncé này nọ, để họ câu khách trong các cuộc vận động. Thì những cái buổi nhạc hội vận động mà với các ca sĩ tài tử nổi tiếng thì có thể là những cái cuộc này vận động như thế này, là mướn tiền ca sĩ như thế này thì đã tốn 20 triệu đô la, và cái đó là tiền nợ. Thì cái riêng cái bà Oprah Winfrey đấy thì cũng đã bỏ ra 1 triệu để phỏng vấn bà Camilla này, đã bỏ ra 1 triệu để mướn bà này. Thì trong cái chương trình phỏng vấn của bà Oprah Winfrey thì đã có sự trực tiếp hỗ trợ của những ca sĩ và tài tử nổi danh ở Hollywood như Bryan Cranston, Chris Rock, Ben Stiller, Jennifer Lopez, Tracy Ellis Ross, Julia Roberts và Meryl Streep. Và nguyên cái tiền mà thiết kế các cái phòng thu hình để phỏng vấn, thay vì bà Harris là đến những cái studio đã có sẵn của những người phỏng vấn rồi, thì là bà không chịu tới, là bà là muốn là set up một cái phòng thu hình ở chỗ khác, chỗ nào đó.
Cho nó nguy nga tráng lệ đó con.
À, thì giá trung bình thiết kế như vậy là 100.000 đô la. Nhưng mà cô thấy là đồng tiền không mua được chiến thắng cho bà Camilla, và đồng tiền cũng không thể cứu bà Camilla và cái đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử năm nay, là bởi vì những cái lý do sau đây. Là tự bản thân bà Camilla là rất là bất tài, bà không có cái khả năng, không hội đủ điều kiện và hội đủ tiêu chuẩn của một lãnh đạo siêu cường. Và những cái yếu tố này nó hoàn toàn không có liên quan gì tới cái chủng tộc, màu da hoặc là giới tính. Thì cô thấy là đảng Dân Chủ đã tính sai một nước cờ khi sử dụng màu da và giới tính phụ nữ của bà Kamala Harris trong cái cuộc bầu cử năm nay. Cái lý do kế tiếp nữa là trong hầu hết các cuộc vận động và phỏng vấn thì như là chúng ta đã thấy rồi, bà Kamala không có thể trả lời một cách rõ ràng và trực tiếp các câu hỏi rất là căn bản để giải thích các cái vấn đề kinh tế tồi tệ, về an ninh biên giới bị khủng hoảng, về năng lượng yếu kém, mà luôn luôn bà đọc cô nói là cái câu thần chú là tôi sinh ra và tôi lớn lên trong một cái gia đình trung lưu, đến độ mà cử tri cảm thấy rất là nhàm chán và rất là thất vọng. Và cử tri cũng thấy rất là chán nản khi mà bà tiếp tục cái con đường mòn là tấn công và chụp mũ ông Trump, nào là độc tài, là phát xít, là mối đe dọa của nền dân chủ, mà ngay cả nói ông là giống như Hitler luôn. Thì cái lý do kế tiếp là bà Camilla là cần có một nghị trình, không phải là một cái giọng cười rất là khả ố, không phải là cái tài nhái tiếng của bà, khi thì bà nói cái giọng của Mỹ đen, khi thì bà nói cái giọng giống như Ấn Độ chẳng hạn, không phải là những lời dối trá, lại càng không phải là cái tài mà gọi là trộn xà lách giữ nghĩa của bà. Thì những cái thứ này không có làm nên một tổng thống, mà nhất lại là một cái tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới. Thì cái lý do mà chính yếu nữa đó là bà Kamala Harris bà đã bỏ rơi cái giới lao động, đã xa rời quần chúng và chạy theo những cái ca sĩ tài tử rất là nổi tiếng, là lắm của nhiều tiền trong cái giới giải trí Hollywood như là chúng ta đã nói rồi. Và một người cực tả là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã có cái nhận xét rất là chính xác như trên về cái sự thất bại của bà Kamala Harris. Và cái lý do từ của đảng Dân Chủ là như cô đã nói là đã tính sai một nước cờ khi mà sử dụng màu da và giới tính của bà Kamala Harris, thì họ đã quên cái lời phát biểu của ông mục sư Martin Luther King là I have a dream that my four little children will one day live in the nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Nghĩa là tôi hy vọng là những đứa con của tôi sống trong một quốc gia mà không phải là phê phán bằng cái màu da của họ của chúng nó, nhưng mà sẽ được công nhận bởi cái character, bởi cái tài năng của chúng nó. Thì là một cái lý do nữa từ đảng Dân Chủ là hầu như mọi người biết là khi mà ra ngoài vận động thì bà Harris được đảng chuẩn bị và tập dượt rất là kỹ. Những cái bài diễn văn của bà là được soạn bởi những cái tay nhà nghề, và đến những cái cử chỉ từ cái nhấc tay cho đến cái cười, mỉm cười, cái nhíu mày, cái lên giọng xuống giọng của bà cũng được hướng dẫn và thực tập trong cái các buổi tiệc gây quỹ, và bà đã thực hành một cách rất là hoàn hảo. Và cái kế tiếp nữa là đảng Dân Chủ đã áp dụng cái phương thức đàn áp đối lập mà chỉ xảy ra trong quốc gia của thế giới thứ ba để giành chiến thắng, như là kiểm duyệt ông Trump, bịt miệng ông Trump, dùng chiến tranh pháp lý và sử dụng truyền thông tuyên truyền một chiều và gieo rắc sự thù hận. Và cái lý do kế tiếp nữa là cái lỗi lầm thuộc về bộ ba quyền lực là Pelosi, Clinton và Obama. Thì họ có cái sự kiêu ngạo và hoàn toàn không có hiểu người Mỹ là bây giờ là cái thấy là Clinton và Obama đã là người ta không có còn giống như ngay cả những cái giới trong cái da đen họ cũng không có còn ủng hộ Clinton cũng như Obama nữa. Thì là họ nói rằng là Harris cũng giống như là Biden chỉ là một cái răng cưa trong cái chính sách đối khác quyền lực của Pelosi, của Clinton và của Obama mà thôi. Và cái yếu tố nữa để khiến cho bà Harris thất bại là từ cái giới truyền thông. Thì những cái thiên vị của truyền thông chính thống nó không giúp ích được gì cho bà Kamala, vì công chúng hiện nay thì không có còn tin tưởng nhiều vào cái khối truyền thông mệnh danh là chính thống này. Thì cái thực tế là CNN, MSNBC, ABC, NBC, cái chương trình The View của ABC, cái chương trình tối của Jimmy Kimmel, của Stephen Colbert và những người còn lại trong cái giới Hollywood đã không giúp ích được gì, cho dù rằng là mỗi ngày, mỗi đêm họ đã đem ông Trump ra để bêu ríu và thoá mạ ông Trump đủ kiểu hết. Và cái ba điều mà giết chết cái cuộc bầu cử năm nay là sự nói láo của truyền thông chính thống, sự nói láo về Joe Biden và chính năng lực của bà Kamala Harris không thể giành chiến thắng. Và một cái nhận xét rất là chính xác và ngắn gọn của cử tri là đâu có gì là phải ngạc nhiên. Thì những cái người là họ là nhóm Harris cũng như là đảng Dân Chủ, họ đã điều hành cái cuộc vận động tranh cử rất là lãng phí, cũng giống như họ đã điều hành quốc gia trong 4 năm qua. Thì cái đó là cái những ý kiến của cô tại sao giải thích tại sao mà bà Harris cũng như là đảng Dân Chủ đã thất bại trong cái cuộc bầu cử năm nay.
Vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa, xin được cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô và gia đình một tuần lễ rất là mạnh khỏe, một cuối tuần rất là hạnh phúc.
Cảm ơn chương trình và cũng chúc quý thính giả và cũng như là anh Huy một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và chúng ta gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Xin kính chào, tạm biệt.